Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 7 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ vượt quá 34 triệu. Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt thỏa thuận về các hành vi tiền tệ của Hà Nội. Các doanh nghiệp Mỹ hối thúc đại diện thương mại không đánh thuế hàng hóa Việt Nam. Bộ Nội vụ Việt Nam chưa đề nghị lên chính phủ về sáp nhập các tỉnh. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 19 tháng 7, Nga cho biết họ đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình siêu thanh Sercon, còn gọi là Zircon, loại vũ khí mà Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi là một phần của thế hệ hệ thống tên lửa mới chưa có trên thế giới, theo Reuters. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng tên lửa đã được bắn từ tàu chiến Admiral Gorshkov ở Biển Trắng và di chuyển với tốc độ gấp khoảng 7 lần tốc độ âm thanh trước khi bắn trúng mục tiêu mặt đất trên bờ biển ở biển Barents, cách đó khoảng 350 km. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đặc tính kỹ thuật của tên lửa T-Sercon đã được xác nhận trong các cuộc phóng thử nghiệm này. Một số chuyên gia phương Tây nghi vấn về độ tiên tiến của thế hệ vũ khí mới của Nga, đồng thời thừa nhận rằng sự kết hợp giữa tốc độ, khả năng cơ động và độ cao của tên lửa siêu thanh khiến chúng khó bị theo dõi và đánh chặn. Nga có kế hoạch lắp hệ thống tên lửa T-Sercon cho các tàu ngầm và tàu mặt nước của mình. Vào hồi 2018, trong một trong những bài phát biểu sôi nổi nhất của ông Putin trong nhiều năm, ông công bố một loạt vũ khí siêu thanh mới, nói rằng chúng có khả năng tấn công hầu hết mọi điểm trên thế giới và có thể né lá chắn tên lửa do Mỹ chế tạo. Hôm 19 tháng 7, 15 cơ quan đại diện ngoại giao và đại diện NATO tại Afghanistan hối thúc Taliban ngừng các cuộc tấn công quân sự chỉ vài giờ sau các bên đối thủ Afghanistan không đồng ý về một lệnh ngừng bắn tại một cuộc họp hòa bình ở Doha, theo hãng tin Reuters. Một phái đoàn của các nhà lãnh đạo Afghanistan đã gặp gỡ lãnh đạo chính trị của Taliban tại thủ đô Qatar vào cuối tuần qua trong một tuyên bố vào cuối ngày 18 tháng 7 cho biết không đề cập đến việc ngừng bạo lực leo thang ở Afghanistan. Trong đại lễ Ad-Anedda này, Taliban nên hạ vũ khí của họ vì lợi ích và cho thế giới thấy cam kết của họ đối với tiến trình hòa bình. 15 phái bộ ngoại giao và đại diện NATO cho biết trong một tuyên bố đề cập đến ngày lễ Hồi giáo hôm 20 tháng 7 ở Afghanistan. Tuyên bố được sự ủng hộ của Australia, Canada, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Phái đoàn Liên hiệp châu Âu, Phần Lan, Đức, Pháp, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh và Hoa Kỳ và đại diện dân sự cấp cao của NATO. Trong những ngày lễ gần đây, Taliban kêu gọi các cuộc ngừng bắn ngắn hạn, nói rằng họ muốn để người Afghanistan sống trong hòa bình. Lần này không có thông cáo nào như vậy được đưa ra giữa lúc Taliban giành được lãnh thổ nhanh chóng trong các cuộc giao tranh gần như chưa từng có trên toàn quốc khi các lực lượng nước ngoài do Hoa Kỳ lãnh đạo hoàn thành việc rút khỏi Afghanistan sau 20 năm có mặt ở đây. Tuyên bố hôm 19 tháng 7 cũng lên án các hành vi vi phạm nhân quyền, chẳng hạn như nỗ lực của các trường học và cơ sở truyền thông tại các khu vực bị Taliban chiếm giữ gần đây. Các chiến binh Taliban trước đó đã phủ nhận các hành động như vậy. Hôm 19 tháng 7, Taliban cho biết họ đã chiếm được quận Derawood ở tỉnh Uruzgan phía tây Kabul sau các cuộc đụng độ với lực lượng chính phủ vào đêm hôm trước. Các quan chức tỉnh đã xác nhận cuộc tiến công này của Taliban. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 19 tháng 7 sẽ đón tiếp quốc vương Abdullah của Jordan, một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ trong một khu vực đầy biến động, theo hãng tin Reuters. Đây là cuộc gặp đầu tiên trong số 3 cuộc gặp trực tiếp với các nhà lãnh đạo Trung Đông, dự kiến sẽ sớm diễn ra tại Nhà Trắng. Vua Abdullah sẽ có cuộc hội đàm đầu tiên tại phòng bầu dục với Tổng thống Biden kể từ khi Tổng thống Mỹ lên nắm quyền vào tháng 1 năm nay. Ông sẽ có cuộc gặp với Phó Tổng thống Kamala Harris vào buổi điểm tâm sáng ngày 20 tháng 7 tại tư dinh của bà. Ông sẽ gặp Ngoại trưởng Antony Blinken tại Bộ Ngoại giao vào ngày 20 tháng 7. Quốc vương Abdullah đóng một vai trò độc tôn ở Trung Đông, được các quan chức Mỹ coi là một nhà lãnh đạo ôn hòa và thực dụng, người có thể đóng vai trò trung gian. Ông Abdullah là nhà lãnh đạo Trung Đông đầu tiên đến thăm Nhà Trắng dưới chính quyền Biden. Sau đó sẽ là chuyến thăm của Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi vào ngày 26 tháng 7. Hiện các quan chức Mỹ và Israel đang cùng làm việc để sớm thu xếp cho cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và tân Thủ tướng Israel Naftali Bennett. Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho biết cuộc hội đàm của Tổng thống với vua Abdullah dự kiến sẽ bao gồm con đường phía trước cho Israel và Palestine, cùng với việc Thủ tướng Israel Bennett gần đây đã thay thế ông Benjamin Netanyahu. Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho biết, chúng tôi rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đức Vua và chuyến thăm trong những ngày sắp tới sẽ tái khẳng định sự tin tưởng đó. Theo Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Hệ thống thuộc Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 18 tháng 7, tổng số trường hợp COVID-19 được xác nhận ở Hoa Kỳ đã vượt quá 34,07 triệu người, với số tử vong lên đến 609.018 người, theo hãng tin Reuters. Cụ thể, số ca nhiễm tại Mỹ đã tăng lên 34.078.832 người vào lúc 17:21 giờ miền Đông Hoa Kỳ hôm 18 tháng 7, theo dữ liệu của Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Hệ thống thuộc Đại học Johns Hopkins. Các chỉ số chính về sự lây nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng trong bối cảnh tỷ lệ tiêm ngừa đang chậm lại và sự lây lan nhanh chóng của các biến thể COVID-19 ở Hoa Kỳ, nơi vẫn có số ca mắc và tử vong cao nhất thế giới. Theo báo cáo hàng ngày mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, số ca nhiễm mắc mới trung bình 7 ngày hiện tại 26.306 ca, tăng 69,3% so với mức trung bình 7 ngày trước đó là 15.541 ca. Tại cuộc gặp trực tuyến hôm 16 tháng 7, các nhà lãnh đạo của nhóm APEC bao gồm Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết cùng làm việc để mở rộng chia sẻ và sản xuất vaccine ngừa COVID-19.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 19 tháng 7 đạt được một thỏa thuận để giải quyết những lo ngại của Washington về các hành vi tiền tệ của Hà Nội, giữa lúc có những thông tin về việc chính quyền Biden xem xét đánh thuế lên hàng hóa từ quốc gia Đông Nam Á vì những tranh chấp thương mại. Một thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ đưa ra hôm 19 tháng 7 cho biết người đứng đầu bộ này, bà Janet Yellen, đã gặp mặt trực tuyến với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trong ngày và đi đến một thỏa thuận kể trên sau một cuộc thảo luận mang tính xây dựng giữa hai bên. Bộ Tài chính dưới thời chính quyền Trump hồi năm ngoái đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ, một nhãn mác mà chính quyền Biden hồi tháng 4 năm nay đã tháo bỏ khi cho rằng không có đủ bằng chứng để kết luận Việt Nam thao túng tiền tệ, mặc dù đã vượt ngưỡng được coi là có thể định giá thấp tiền đồng. Bộ này lúc đó cho biết rằng cần tăng cường phân tích thêm về vấn đề này trong các cuộc hội đàm song phương tiếp theo với Việt Nam. Trong tuyên bố chung đưa ra hôm 19 tháng 7, Bộ trưởng Yellen và Thống đốc Hồng nói rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái khẳng định trọng tâm của khuôn khổ chính sách tiền tệ của Hà Nội là thúc đẩy ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong những tháng gần đây đã có những cuộc thảo luận mang tính xây dựng thông qua quá trình tăng cường cam kết, hai nữ lãnh đạo cho biết trong tuyên bố chung, và nói rằng họ đã đạt được một thỏa thuận để giải quyết những lo ngại của Bộ Tài chính Mỹ về các hành vi tiền tệ của Việt Nam như được mô tả trong báo cáo của Bộ Tài chính trước Quốc hội Mỹ về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ. Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ ban hành hồi tháng 12 năm ngoái dưới thời Tổng thống Trump lần đầu tiên đưa Việt Nam cùng với Thụy Sĩ vào danh sách thao túng tiền tệ. Trong tuyên bố chung với Bộ Tài chính Mỹ hôm 19 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cam kết tuân theo các điều khoản của Quỹ tiền tệ quốc tế trong việc tránh thao túng tỷ giá hối đoái của mình nhằm ngăn chặn việc điều chỉnh cán cân thanh toán một cách có hiệu quả hoặc để đạt được lợi thế cạnh tranh không công bằng, cũng như sẽ không để xảy ra bất kỳ sự phá giá cạnh tranh nào của tiền đồng Việt Nam. Theo tuyên bố này, Ngân hàng Nhà nước cũng đang nỗ lực không ngừng để tiếp tục hiện đại hóa và minh bạch hơn trong chính sách tiền tệ và khuôn khổ tỷ giá hối đoái của mình. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cần thiết để Bộ Tài chính Mỹ tiến hành phân tích kỹ lưỡng và báo cáo về hoạt động của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường ngoại hối trong báo cáo định kỳ 6 tháng của Bộ này trước Quốc hội theo tuyên bố chung. Cuộc gặp mặt giữa người đứng đầu của Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam diễn ra giữa lúc có những lo ngại về việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ USTR có thể sắp ban hành một danh sách các mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam mà chính quyền Biden sẽ đề xuất đánh thuế theo mục 301, theo sau các điều tra của chính quyền Trump về hành vi thao túng tiền tệ và sử dụng gỗ lậu của Hà Nội. Chính quyền Biden có thời hạn cho đến tháng 10 để quyết định xem có áp thuế hay không, thời điểm đánh dấu một năm kể từ khi USTR khởi xướng các cuộc điều tra theo đề nghị của Tổng thống Donald Trump hồi đầu tháng 10 năm ngoái. Tôi hoan nghênh cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chính sách tiền tệ và sự hiểu biết lẫn nhau mà chúng ta đã đạt được, Bộ trưởng Yellen nói trong tuyên bố chung. Bà còn nói bà tin rằng sự quan tâm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với những vấn đề này theo thời gian không chỉ sẽ giải quyết các mối quan tâm của Bộ Tài chính mà còn hỗ trợ sự phát triển hơn nữa của thị trường tài chính Việt Nam và nâng cao khả năng phục hồi tài chính cũng như kinh tế vĩ mô của họ. Đáp lại, Thống đốc Hồng nói trong tuyên bố chung rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách tỷ giá hối đoái trong khuôn khổ chính sách tiền tệ chung nhằm đảm bảo sự vận hành tốt của thị trường tiền tệ và ngoại hối, thúc đẩy ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, không tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế. Hoan nghênh tuyên bố chung của Bộ trưởng Yellen và Thống đốc Hồng về các hành vi tiền tệ của Việt Nam, đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai cùng ngày 19 tháng 7 nói rằng các quốc gia không thể thao túng tỷ giá hối đoái của mình để giành được lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế. Bà Tai, người được Tổng thống Biden bổ nhiệm dẫn đầu USTR hồi đầu năm nay, khen ngợi Việt Nam vì đã cam kết trong việc giải quyết các mối quan ngại của Hoa Kỳ. Bà nói trong một thông cáo được USTR đưa ra hôm 19 tháng 7 rằng Việt Nam có thể trở thành một ví dụ quan trọng cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bằng việc cho phép các tỷ giá hối đoái của mình được lưu thông phù hợp với các nguyên tắc kinh tế cơ bản. USTR sẽ phối hợp với Bộ Tài chính Mỹ trong việc giám sát việc Việt Nam thực hiện các cam kết, cũng như làm việc với Việt Nam để đảm bảo rằng quốc gia Đông Nam Á giải quyết các hành vi và chính sách liên quan đến việc định giá tiền tệ mà cuộc điều tra theo mục 301 của cơ quan này hồi tháng 1 năm nay kết luận là không hợp lý và hạn chế thương mại của Mỹ. Bộ trưởng Yellen và Thống đốc Hồng cam kết duy trì sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn giải quyết những thách thức chung khác như hỗ trợ phục hồi từ đại dịch COVID-19. Gần 80 tổ chức kinh doanh lớn nhất của Mỹ đã yêu cầu đại diện thương mại Hoa Kỳ không sử dụng đến thuế quan như một biện pháp giải quyết các tranh chấp thương mại với Việt Nam, giữa lúc có những thông tin về việc chính quyền Biden có thể đánh thuế hàng hóa nhập từ quốc gia Đông Nam Á. Trong một bức thư chung gửi tới đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai, 76 tổ chức gồm có Phòng Thương mại Mỹ, Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia và Hiệp hội Internet, trong đó có các thành viên như Amazon và Google, bày tỏ lo ngại về những thông tin cho rằng cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ USTR có thể sắp ban hành một danh sách các mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam mà chính quyền Biden sẽ đề xuất để đánh thuế theo mục 301, theo sau các cuộc điều tra của chính quyền Trump về hành vi thao túng tiền tệ và sử dụng gỗ lậu của Hà Nội. Áp thuế theo mục 301 tại thời điểm khi Bộ Tài chính Mỹ gần đây tuyên bố rằng Việt Nam không thao túng tiền tệ sẽ làm xói mòn các nỗ lực để phát triển một khuôn khổ chặt chẽ hơn về ngoại giao tài chính. Các tổ chức kinh doanh từ thực phẩm, nội thất cho đến thời trang của Mỹ viết trong bức thư mà VOA được xem gửi cho bà Tai ngày 14 tháng 7. Theo các tổ chức này, một động thái như vậy sẽ khiến cho các chính phủ nước ngoài bối rối và do đó giảm ảnh hưởng của Washington đối với quốc tế. USTR không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của VOA về việc liệu có sắp đưa ra danh sách các mặt hàng nhập từ Việt Nam được đề xuất đánh thuế hay không. USTR đang điều tra việc nhập khẩu gỗ của Việt Nam mà họ nghi ngờ được khai thác hoặc buôn bán bất hợp pháp, trong lúc chính quyền của Tổng thống Joe Biden được cho là đang xem xét liệu có nên tiến tới việc áp thuế đối với hàng hóa của Việt Nam vì các hành vi tiền tệ của nước này hay không. Mặc dù Bộ Tài chính cho Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ hồi tháng 4 vừa qua, nhưng USTR trước đó kết luận rằng các hành vi tiền tệ của Hà Nội là không hợp lý. Và theo các chuyên gia thương mại, điều này mở đường cho các mức thuế trừng phạt theo mục 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ 1974. Chính quyền Biden có thời hạn cho đến tháng 10 để quyết định xem có áp thuế hay không, thời điểm đánh dấu một năm kể từ khi USTR khởi xướng các cuộc điều tra về hành vi định giá tiền tệ và nguồn gốc gỗ của Việt Nam theo đề nghị của Tổng thống Donald Trump hồi đầu tháng 10 năm ngoái. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và cũng đang có thâm hụt thương mại ngày càng tăng với quốc gia Đông Nam Á, đạt kỷ lục gần 70 tỷ đô la trong năm ngoái. Mức thâm hụt thương mại lớn này được cho là nguyên nhân chính khiến chính quyền Tổng thống Trump tiến hành điều tra về các hành vi thương mại của Việt Nam, hiện là đối tác thương mại lớn thứ 13 của Mỹ. Nhưng theo các tổ chức viết trong bức thư, sự gia tăng nhập khẩu từ Việt Nam trong vài năm qua phần lớn là do việc Mỹ áp dụng các mức thuế theo mục 301 lên hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ đô la từ Trung Quốc. Điều này theo họ đã khiến các nhà nhập khẩu Mỹ tìm đến Việt Nam hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở châu Á như một sự thay thế đáng tin cậy cho Trung Quốc. Hàng trăm lãnh đạo của các hiệp hội đa ngành và công ty của Mỹ hồi tháng 1 năm nay cũng đã gửi một bức thư tới Tổng thống Trump đề nghị không áp thuế lên hàng hóa Việt Nam theo mục 301. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam luôn nói rằng chính sách tiền tệ của mình không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế. Việt Nam là một thị trường xuất khẩu chính cho các ngành công nghiệp tạo ra nhiều việc làm của Mỹ như dệt may, hóa chất, gỗ cứng, hàng không và các sản phẩm năng lượng và môi trường. Theo các tổ chức cho biết trong bức thư, cũng được gửi đến những người đứng đầu của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao. Các nguyên liệu thô được nhập từ Việt Nam là các đầu vào thiết yếu được các nhà sản xuất của Mỹ sử dụng cho các sản phẩm hoàn chỉnh. Do đó, theo họ, việc xuất khẩu của Mỹ gần như chắc chắn sẽ là mục tiêu của các mức thuế trả đũa nếu chính quyền Biden áp thuế lên hàng hóa Việt Nam. Hành động này, theo ông John Goyer, giám đốc phụ trách Đông Nam Á của Phòng Thương mại Mỹ, cho VOA biết trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước, cũng sẽ có một ảnh hưởng nguy hại tới các doanh nghiệp Mỹ hoạt động ở Việt Nam vì nó làm giảm sự cạnh tranh của họ do giá cả các sản phẩm tăng cao khi bị đánh thuế. Các hiệp hội doanh nghiệp Mỹ cho rằng không có đủ bằng chứng cho thấy Việt Nam đã có các hành vi bất hợp pháp liên quan đến thao túng tiền tệ hay sử dụng gỗ bất hợp pháp và rằng quyết định đánh thuế sẽ làm suy yếu mối quan hệ với một đối tác đang ngày càng trở nên quan trọng đối với Mỹ trong bối cảnh Hoa Kỳ muốn gắn kết hơn với khu vực để kiềm chế sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Các hiệp hội kêu gọi trong bức thư rằng nếu chính quyền Biden có các quan ngại về các yếu tố của mối quan hệ thương mại của Hoa Kỳ với Việt Nam thì cần phải có sự gắn kết chứ không phải tăng thêm thuế quan.
Bộ Nội vụ Việt Nam cho hay họ chưa đề nghị lên chính phủ về việc xem xét sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Báo chí trong nước đoàn tin hôm 19 tháng 7, các trang tin của VTV, Thanh niên, Tiền Phong và một số báo khác tường thuật rằng Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nói trong một cuộc họp báo vào sáng 19 tháng 7 rằng Bộ chưa đề xuất với Chính phủ về việc sáp nhập các tỉnh vì đây là vấn đề quan trọng cần nghiên cứu thấu đáo, thận trọng và kỹ lưỡng. Thứ trưởng Thăng được báo chí trích lời lưu ý rằng việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính có liên quan đến các vấn đề an ninh quốc phòng, văn hóa và một số mặt khác. Quá trình xây dựng đề án phải làm rất nhiều bước, nhiều chiều, đặc biệt là phải đánh giá tác động qua nhiều vòng thẩm tra, ông nói. Ông Thăng khẳng định rằng Bộ Nội vụ chưa đưa ra danh sách, cũng chưa đề nghị lên chính phủ xem xét sáp nhập bất cứ đơn vị hành chính cấp tỉnh nào, các bản tin cho hay. Trong vài ngày trước, báo chí trong nước loan tin là Bộ Nội vụ đang soạn bộ tiêu chuẩn mới về các đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố, huyện, thị xã có thể dẫn đến việc sáp nhập nhiều tỉnh. Theo dự thảo mà VTV và Thanh niên nói là sẽ được đưa ra để lấy ý kiến từ nhân dân về đơn vị cấp tỉnh, điều kiện để các tỉnh miền núi vùng cao không phải sáp nhập là họ phải có quy mô dân số từ 900.000 người và diện tích tự nhiên từ 8.000 km2 trở lên. Đối với những tỉnh không phải là miền núi, điều kiện là có quy mô dân số từ 1,4 triệu người và diện tích tự nhiên từ 5.000 km2 trở lên. VTV đối chiếu với kết quả tổng điều tra dân số năm 2019 của Việt Nam và chỉ ra 10 tỉnh dân số ít nhất là Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Cạn, Điện Biên, Lai Châu, Quảng Trị, Kon Tum, Đắk Nông, Ninh Thuận và Hậu Giang. Bên cạnh đó là 10 tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nước gồm Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ và Vĩnh Long. Theo quan sát của VOA, nội dung dự thảo dẫn đến nhiều bàn bạc tranh luận xôn xao của công chúng trên mạng xã hội. Những người ủng hộ ý tưởng sáp nhập tỉnh bày tỏ ý kiến rằng đây là việc nên làm sớm vì ngày nay với sự phát triển về công nghệ, về trí thức và kỹ năng của công chức viên chức, việc sáp nhập sẽ giúp giảm biên chế và chi tiêu ngân sách nhà nước, đồng thời làm tăng hiệu quả hoạt động. Ngược lại, không ít người nghi ngại hoặc phản đối ý tưởng này, cho rằng những bài học trong quá khứ từ năm 1954 đến 2004 cho thấy việc sáp nhập tỉnh ở Việt Nam không làm cải thiện chất lượng hoạt động của bộ máy, thậm chí có thể bị xem là thất bại vì rốt cuộc các tỉnh đã nhập vào lại phải tách ra. Tại cuộc họp báo hôm 19 tháng 7, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho hay là việc Bộ nghiên cứu và xây dựng dự thảo về sắp xếp lại các đơn vị hành chính, bao gồm cả cấp tỉnh, là để thực hiện đường lối của Đảng Cộng sản đề ra trong văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ 18, các báo trong nước tường thuật. Ông Thăng nói thêm rằng về việc này, Bộ Nội vụ sẽ trình đề án vào thời điểm thích hợp, không ấn định một thời điểm cụ thể trong năm 2022. Một cán bộ cấp phường ở thành phố Nha Trang nhận những lời chỉ trích nặng nề từ công luận và bị cấp trên chấn chỉnh sau khi xử phạt một thanh niên mua bánh mì và nói rằng đó không phải là lương thực thực phẩm thiết yếu. Theo tìm hiểu của VOA, vụ việc xảy ra hôm 18 tháng 7 khi ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa và các nhân viên tại một chốt kiểm soát đã chặn bắt thu giữ xe máy và phạt một người dân vì anh này đi ra đường mua bánh mì. Chính ông Thọ ghi lại đoạn video về vụ xử phạt, trong đó một nam công nhân cho biết anh đang ở ngoài đường vì đi mua đồ ăn và chỉ tay vào túi đựng bánh mì nước uống. Về phía ông Thọ, ông to tiếng.
Đồ này không cần thiết, đồ này là không phải thiết yếu. Ông mua đồ ăn mà thiết yếu gì? Ông mua bánh mì mà thiết yếu gì?
Nam thanh niên phản ứng lại, nói.
Mình làm gì bắt em? Mình không được giữ giấy tờ của em.
Ông Thọ đáp.
Không được đúng không? Không được tay giữ ra, tay giữ ra rồi xong rồi mình để mình đi kiện nha. Okay.
Một lúc sau, ông Thọ hỏi.
Mày đứng núi mới xuống mà, sao vậy? Đứng núi mới xuống đúng không?
Đoạn video sau đó được đăng lên mạng xã hội dẫn đến nhiều lời lên án gay gắt từ phía người dân dành cho ông Thọ trên các trang cá nhân và trong các diễn đàn trực tuyến như Nhật ký yêu nước và Hiện tình đất nước. Nhiều người đánh giá rằng vị phó chủ tịch phường thiểu năng, dốt nát vì ông ta cho rằng bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu. Bên cạnh đó, nhiều người nhận định rằng ông hống hách với dân, thậm chí còn vi phạm pháp luật khi có lời lẽ chà đạp, bêu xấu, nhục mạ người dân và quay video về người này rồi tung lên mạng. Không ít người đặt câu hỏi vì sao người như ông Thọ vẫn được làm cán bộ và họ đề nghị cho ông nghỉ đi. VOA cố gắng liên lạc nhiều lần với ông Thọ để tìm hiểu quan điểm của ông về vụ việc và về phản ứng của dư luận nhưng ông không hồi đáp. Tin tức của thanh niên người lao động hôm 19 tháng 7 dẫn lại lời cấp trên của ông Thọ là bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, cho biết là tự ông Thọ quay đoạn video để làm bằng chứng nhưng không hiểu sao nó xuất hiện trên mạng xã hội. Báo Thanh Niên phỏng vấn một lãnh đạo của thành phố Nha Trang nhưng không nêu danh tính và được vị này khẳng định với tờ báo rằng bánh mì là thực phẩm thiết yếu. Thanh niên người lao động và một số báo khác cho biết sau khi đoạn video gây xôn xao mạng xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang Nguyễn Sĩ Khánh đã yêu cầu phường Vĩnh Hòa chấn chỉnh ông Trần Lê Hữu Thọ. Lãnh đạo của thành phố cũng chỉ đạo chủ tịch các phường kiểm tra nhắc nhở hành vi ứng xử của cán bộ và hướng dẫn người dân chấp hành tốt chỉ thị của nhà nước về giãn cách xã hội và phòng chống dịch. Báo chí cho biết là ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang yêu cầu phường Vĩnh Hòa trả ngay xe đã tịch thu của người dân trong vụ việc được ghi lại trong đoạn video.
Trước tình trạng dịch bệnh COVID lây lan trên diện rộng với số ca nhiễm phát hiện mỗi ngày từ trên 1.000 tới sấp xỉ gần 3.000 trong những tuần gần đây, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác quyết định hạn chế đi lại, lập chốt kiểm soát người ra vào địa phương với hy vọng bớt ca nhiễm mới. Hà Nội dù tình hình lây nhiễm có đỡ hơn, nhưng vì là thủ đô, đầu mối giao thông quan trọng, nên từ 0 giờ ngày 13 tháng 7, chính quyền thành phố đã quyết định đóng cửa các cơ sở dịch vụ không thiết yếu, dẹp chợ tạm và thành lập 22 chốt kiểm soát phương tiện và người ra vào thủ đô. Những người đến từ vùng dịch phải có giấy xét nghiệm âm tính mới được vào Hà Nội. Theo nhiều người, đây là một quyết sách cần thiết trong thời điểm này, khi đại dịch COVID đang bùng phát vượt tầm kiểm soát. Tuy nhiên, với nhiều người, đặc biệt là người nghèo, thì dịch bùng phát và các biện pháp ngăn sông cấm chợ hiện nay đang đẩy cuộc sống khó khăn của họ vào chỗ không lối thoát. Chị Nguyễn Thị Lan, một người buôn bán lặt vặt ở quận Ba Đình, Hà Nội, cho VOA biết từ sáng ngày 13 tháng 7, toàn bộ các chợ tạm xung quanh nhà chị đã bị chính quyền giải tán và kiểm soát nghiêm ngặt. Giá thực phẩm vì thế cũng tăng nhanh chóng. Gia đình bốn miệng ăn nhà chị vốn đã rất khó khăn do dịch bệnh kéo dài hơn năm qua, nay càng khốn đốn, không còn biết bấu víu vào đâu.
Hàng nước các thứ là cấm rồi, công an đuổi chợ tóc chợ nhái ghê lắm. Đuổi hôm nay bọn gánh rong tôm tiếc các thứ là chạy như là chạy xe tua, chạy ra cả cửa hàng, chỗ cửa hàng của chị này. Cái gì cũng lên giá, thịt thì mấy hôm trước thì còn thịt lạc vai, còn có thịt dọi ấy, chị hay mua thịt dọi. Thịt dọi thì còn 20, 22. Đấy, bây giờ thịt dọi 25.000, thịt sống đã 25.000 một lạng rồi. Nói chung là thịt cá, tôm, cái gì cũng lên. Tại vì là người ta có bè, có biết thì người ta cũng vớt cả một mẻ luôn ấy. Người ta vớt cả một đợt luôn, người ta bán này. Bây giờ là các cái vùng lân cận mà muốn ra Hà Nội là phải có giấy. Tiêm vaccine rồi xét nghiệm mà không Covid thì mới được ra Hà Nội. Đấy, ngày hôm qua là chỉ thị thế luôn. Chứ không phải là Bắc Linh cũng ra Hà Nội được, Thái Bình cũng đi ra Hà Nội dễ dàng đâu. Phải có giấy. Mà em bảo họ mang con gà, quả trứng ra Hà Nội họ bán. Mà cần có giấy thì thôi, tốt nhất họ bán ở quê họ cho xong. Ai ra thì Hà Nội chết giờ. Đấy. Còn bây giờ mà muốn mua thì chỉ có đi vào trong siêu thị thôi. Tại vì bây giờ chỉ có chuỗi siêu thị thì nhà nước người ta mới cho cung ứng ở chuỗi siêu thị. Chứ còn dần dần là dân sinh thì người ta còn tí nào người ta buôn được thì người ta đem ra bán. Mà bán thì chợ đuổi như này, cứ vừa bán vừa ôm vừa chạy thì người ta cũng chết. Chạy cái mặt hàng nào chạy được thôi, chứ mặt hàng như trứng mà chạy thì có mà vỡ hết. Và ai có tiền đi siêu thị đâu. Ví dụ như nhà chị đây thì tiền đâu mà đi siêu thị. Vào chẳng hạn, ví dụ mua tảng thịt cứ để đông lạnh từ bao giờ mình ăn nó cũng chẳng quên.
Chị Lan ngao ngán chia sẻ. Theo chị, điều đáng lo hơn nữa là nhiều khả năng tình trạng này còn kéo dài vì vaccine tới giờ có thể nói vẫn còn rất xa vời với hầu hết mọi người. Riêng gia đình chị đã đăng ký đi tiêm vaccine, dù là vaccine Trung Quốc, nhưng chắc còn lâu lắm mới đến lượt. Chị cho biết thực tế không chỉ những gia đình nghèo như chị gặp khó khăn, mà ngay cả những gia đình khá giả, những gia đình có mặt bằng kinh doanh lớn, hiện cũng lâm cảnh bi đát. Nhiều người lo lắng không biết trụ được bao lâu nếu tình trạng này kéo dài thêm nữa.
1-2 giờ trưa nó lắng quá không chịu nổi. Hay là bên đoàn tín nó toàn gọi chị ơi sang đây ngồi điều hòa cho mát. Hay là cứ ra đây ngồi toàn thấy anh chị đây. Biết toàn người đi bán vàng thôi, chẳng ai mua vàng em ạ. Toàn người cứ bán cứ cây mấy chỉ bán vàng đi để tiêu. Chứ toàn các chị đại ngày xưa đến là cứ mua 1 cây 2 cây để dành. Nhưng mà bây giờ là toàn đi bán. Bọn chúng lo mà chị ơi, sao dạo này chẳng thấy chị mua, bảo em ơi, Covid như này buôn bán thì vỡ lợ hết rồi. Tiền thuê nhà, thuê nhiếc vỡ lợ hết rồi. Có bao nhiêu đây chị đi bán thì trả tiền thuê nhà đi này. Lấy tiền đâu ra mà mua vàng của các em nữa. Thế là chúng nó bảo, cứ tưởng là chị đến mua vàng, hóa ra bán vàng, ai chị đi bán vàng. Hay có tí nào tiết kiệm thì bỏ ra bán hết để tiêu trong cái đợt này.
Chị Lan kể. Thật vậy, những gia đình khá giả này cũng điêu đứng vì Covid tái bùng phát mạnh. Anh Đỗ Thành Trung, một chủ doanh nghiệp chuyên sản xuất nước tinh khiết đóng bình cho biết, năm rồi cơ sở của anh mỗi tháng thiệt hại hơn 10.000 bình nước vì toàn bộ hệ thống 20 trường học mà anh cung cấp phải đóng cửa học online. Mùa khai giảng tới đây, anh hy vọng có thể trở lại cấp nước cho các trường học thì dịch bệnh lại tái phát. Nhiều khả năng học sinh vẫn chưa thể trở lại trường. Hiện cơ sở của anh đang phải cầm cự ở mức doanh thu thấp chưa từng thấy. Nếu dịch bệnh kéo dài thì khó tránh khỏi việc phá sản.
À, mày đang lo chống dịch không ạ? Có lo kinh tế gì đâu bây giờ nha. Mọi cái gọi là xăng dầu lên dã man, vật liệu xây dựng lên dã man. Tất cả giá cái gì thị trường nó cũng lên hết không ạ? Kinh tế giờ gọi là chắc là cực kỳ khó khăn trong đợt tới hả ông ạ?
Anh Trung than thở. Hôm 14 tháng 7 là ngày ghi nhận kỷ lục gần 3.000 ca dương tính COVID được phát hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây chưa phải là con số cao cuối cùng vì đại dịch vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Truyền thông, báo chí nhà nước liên tục trấn an người dân với những thông tin về các hợp đồng nhập khẩu vaccine. Tuy nhiên, tới thời điểm này, số người được tiêm chủng đầy đủ ở Việt Nam vẫn thuộc hàng thấp nhất khu vực Đông Nam Á. Chưa tới 280.000 người trên tổng số 98 triệu dân được tiêm đủ 2 liều vaccine, theo số liệu từ trang Thông tin Chính phủ Việt Nam.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.